Bởi vì nó thanh tịnh rồi, cái hỏa can, cái gan đó, nó được điều hòa, nó không có kêu ồ nữa. Đó là cái gan tốt rồi, nó mới được im lặng như thế đó. Và thần kinh phía sau đều chạy đồng đều cho nó ổn định. Cho nên khi mình bịt lỗ tai mà nghe người ta nói chuyện còn rõ hơn, đó là đạt tới lần lần thanh tịnh rồi đó. À, cho nên những người tu mà đọc kinh không có thanh tịnh bằng mình soi hồn. Soi hồn nó đạt tới kết quả thật sự thanh tịnh. Cho nên khi mà soi hồn bịt lỗ tai mà được nghe rõ rệt như vậy đó, mình coi kinh sách minh hơn ngày xưa, minh nhiều lắm. Trượt điển nó đi lỗ chân lọc và đại tiện tiểu tiện. Cho nên khi mà làm pháp luân đúng thì lúc đại tiện mà lưu ý vòng quanh của cục phẫn đó, nó có chất tăng 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 bao vậy, có chút 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 tăng tăng đó. Lưu ý thì thấy mà tiểu tiện đại tiện ra luôn và lỗ chân lọc. Cho nên sau khi mình làm pháp luân đều đặn rồi, mặt mày nó tươi, nó phát quang ra, là trong đó nó đủ thực phẩm cung cấp cho lỗ chân lông. Thành ra chỗ lỗ chân lông nó vui tươi, như ông này ông làm ăn khá mà té ra ông không có lao xu nào hết, mặt mày ông lại lăng bông và tươi. Vì ông cung cấp đầy đủ. Vì ông cái chủ nhân ông biết lo cho gia dịch, lo cho quân lính của anh ta như 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông đều được sự cung ứng thiêng liêng. Khi mà làm pháp luân đó là mình đem sự thanh cao bên trên chuyển qua xuống dưới, mà thực phẩm sẵn có về vật chất ha, về thực phẩm thì nó cũng đông chuyển một loạt, nhưng mà nó bao gồm có thanh khí cộng với thanh khí, thành nó tươi hơn người phàm. Người thường người ta cũng ăn no ngủ dậy nhưng mà cái mặt nó không tươi và thanh nhẹ bằng người thiện. Nó khác một chỗ đó. Dòm để biết người này có thiền không, dòm cái mặt. Nước lạnh xương sống đó là cái pháp luân, cái sơ hồn cũng có phần đúng mở rồi, nhưng mà cái pháp luân ở dưới chưa đủ lực lượng đi lên. Nếu mà làm pháp luân cho đủ lực lượng đi lên á, để chịu một luồng mát thay vì giọt nước lạnh. Đó, khi mà mình soi hồn đúng đó, thì nó có một hơi từ ở trên nó xuống xương sống này, nhưng mà ở dưới không làm pháp luân lên, hai cái nó chưa tương hội tương hòa, cái mạch đất chưa thật sự thông, thì nó nhiễu là nhiễu từ ở trên này nhiễu xuống, nhưng mà dưới này nó phải khai lên, nó hòa hợp thì nó là thành. Nó cũng tới giờ 12 giờ trưa cũng như ở trong Frigida lạnh. À, hay là 6 giờ sáng cũng có cảm giác, 6 giờ chiều cảm giác. Làm pháp luân thường chuyển nhiều đối với cơ thể rất quý. Bởi vì chúng ta trong cơ thể nó có thất tình la dần. Nếu mà cái hơi nó yếu á, thì nó không có khai triển được. Cái gân chúng ta cũng như là xa lộ vậy. Mà cái xa lộ mà không có rửa cho nó sạch sẽ thì cái xa lộ đó nó chạy không có tốt. Chứ phải chỉ nhờ cái hơi thôi, nhờ cái pháp luân thôi. Cho làm pháp luân nhiều chừng nào con người có thể trẻ lại tốt. Nó một giáp, nó đúng 12 là một giáp của nó. À, rồi từ đó thành lập tới con số 0. Nó là một giáp. Cái đó là cái pháp đó là chính Quan Âm chỉ cho tôi. Bởi vì hồi đó tôi làm không được, pháp luân làm không được. Tôi mới nói bây giờ tôi cũng hết tin tưởng rồi. Bởi vì nếu làm pháp luân không được thì tôi làm cái gì? Thì từ nay nếu sự thật có Quan Âm thì Quan Âm dạy tôi em này. Thấy không? Thì lúc tôi lên giường nằm tự nhiên dạy tôi như vậy. Hít vô thở ra mà trắc tự. Không phải là tôi muốn, mà tôi muốn ngưng không được. Đúng 12 lần rồi làm tới 11 lần làm bớt tới hết. Rồi tôi ngồi vậy tôi làm pháp luân được. Rồi lúc đó tôi bắt đầu tôi tìm có Quan Âm. Nhưng mà Quan Âm đó là trong thâm tâm tôi thử thách với thiên nhiên rằng thiệt có Quan Âm. thì giúp tôi, còn không thì thôi tôi cũng bỏ, xóa bỏ, tôi tự xóa bỏ kiếp này, tôi cũng không có tu gì. Đó, bởi vì cơ thể này tôi tính bỏ cơ thể này, vì giáo dục không được, làm pháp luân không được. Nếu mà không có ơn trên giúp đó, thì tôi phải bỏ, tôi hy sinh, tôi uống thuốc ngủ cho tiêu cái thể xác này, mà tôi giữ cái phần hồn để tôi tìm cái chỗ khác, có cái quyết định như vậy. Tới đó thì sự thật cũng còn ngầm vậy, tôi mới giữ cái đó để truyền lại cho những người khác. Thì khi mà nó thông rồi á, mới thấy rằng ngũ sắc chuyển ở bên chân tâm này, ngay cho trung tim này. Còn nếu mà làm sai không có chuyện ở đó. Cho nên nhiều người làm pháp chư minh rồi thấy sáng bực, cái đó là ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc nguyên quan. Còn nếu làm sai không có cái đó. À, nếu mà làm 14 nó không đúng theo cái tục nguyên, nó khai mở, nó cũng như cái ở dưới này to làm như cái dùi á, thế là cái trật tự của một cái tháp, trật tự của một cái tháp đi ngũ sắc ngũ quan. Thì bây giờ trong đa đây dòm ra thấy này, mở mắt thấy này, thì có ngũ sắc ngũ quan cái gì? Còn quyền quắc, quyền sắc, quyền quan là nhắm con mắt thấy. Quyền được, không phải mở mắt. Trong nhắm mà thấy, trong quyền sắc, quyền quan. Nắm là con trượt. Phải ráng làm pháp luân liên tục, cho nó giải hết cái nắm, nó tơ mát. Mà nó mát rồi, nó có nghe xương sống cục cục, cái đó là nó chỉ cái xương sống thôi. Cho nên chứ bằng hồng trần, hồng trần. Cho nên trái tim luôn luôn là có màu sắc hồng, nhưng mà đó nó có một cái sức hút rất mạnh, nó hút cái thanh điển là phần hồn. À, nó luôn luôn nó hút cái phần hồn về, vừa tới bản thể là thấy vô rồi, nó hút rất rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó, mình thấy cái ngực mình nặng liền, bị đối phương nó hút. Cái sức hút của hồng trần rất mạnh, chiếu thiên địa có hồng trần. À, rồi còn cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải, nó thuộc về âm, có sức hút của tứ hải, nó hút cũng rất mạnh, nó cũng luồng điện. Cho nên nó ở xuống tới đó thì giam giữ. Vì giam giữ tại sao là khi mình giam giữ? Bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài, em phải giữ. Tới đó thấy công việc có hoài, không ngừng. Là nó ràng buộc. Rồi chúng ta tu, tại sao nó được nhẹ? Thì chúng ta bỏ tất cả những việc gì, thấy không? Ổn định tất cả những việc gì. Chủ nhân ông mà tu, không nghĩ chuyện động loạn bậy bạ dâm dục lung tung, thì cái vía nó nhẹ, thấy không? Cái bộ chỉ huy ít dùng thì phụ tá nó được rảnh rỗi, mà được cái rảnh rỗi đó nó phải có cái siêu lý dẫn dạy nó mới được đi lên. Cho nên kêu phải lập hạnh thiền lương mới tu tiến được. Còn chết rồi, cái phần hồn thức giác rồi, biết hư không là trường sanh bất diệt, thì nó hướng về đó, công việc nó còn nhiều hơn cái trong con tim. Con tim hồng trầm hữu hạn, nhưng mà trung tim bộ đầu. Cho nên nhiều người tu được điển bộ đầu chuyển hóa giúp cái phần hồn đi lên, thì thấy là mình được thừa tiếp rút đi lên chưa. Cái phần nhẹ nó đi rút lên, thanh nó hòa thanh nó rút đi lên. Còn hồi kia thì trượt hòa trượt nó rút xuống. Cho nên cái tâm của người không tu nó là sơ đồ, nó làm việc rất eo hẹp, và kiến thức của nó không có rộng, chút chút thôi, cái gì cũng suy tính cặn kẽ lắm. Thì ngược lại nó đi chậm mà nó không thấy. Còn người tu thì nó rút cái bộ đầu kéo tút nước đi lên,
lúc đó mới kêu là vô cùng tận lực.
Nhưng mà nó phải tự cái thanh, khứ trực lưu thanh, rồi phóng cái thanh ra mới thừa tiếp cái thanh, mới rút đi lên được.
Đó, cho nên cái sức hút đi lên của phần hồn là nó tiến tới vô cùng tận.
Còn sức hút tới cái tiểu thiên địa nó là hữu hạn, 100 năm hay là thời gian nào đó thôi, để giữ khoa học.
Cho nên cái người chết, cái hồn nó phải tùy nó. Cũng như bây giờ tu mà không giải được nghiệp, còn giữ con tim, còn so đo, còn chuyện đời, còn này kia kia nọ, thì nó bị ràng buộc bởi cái giới đó rồi, thì nó tiêu hao. Khi ràng buộc là phải có sự tiêu hao của phần hồn, phải tiêu hao. Mà khi tiêu hao rồi á, thì tới lúc chết á, thì bằng phạm tội. Thấy chưa? Tối tâm là phạm tội gì nữa, bệnh hoạn là phạm tội gì nữa. Thì giới nào nó phải chuyển theo giới đó, cái trật tự của nó vậy. Rồi khi mà tới cái giới đó rồi, nó thọ lãnh cái tội nó rồi, qua những cơn vầy xéo này kia kia nọ, học hỏi. Cũng như cà phê mình mà mài rồi, xay rồi, này qua cái cơn lọc rồi, pha cà phê thì cái mùi thơm nó trở gì, nó trở lại của nó. Thì xuống địa ngục cũng vậy, cứ qua một thời gian điêu luyện rồi mới trở lại phần hồn nguyên căn đó, rồi từ đó mới quyết định cái luân hồi. À, cái người mà xuống địa ngục là đã mất rồi, mất cân lượng, không đúng cân lượng nữa, không có quân bình nữa. Không có quân bình mới kêu bằng đau khổ. Cho nên xuống địa ngục cũng xem 1 triệu người đều khóc không, bởi vì nó mất quân bình, không có ai được yên hết. Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình, cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm trước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, và chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được dự hòa khóa thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia nó cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra là nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liền, ví dụ vậy đó. Còn cái đằng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê, ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì người tu dòm thấy rõ hành động của mình. Mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì kết quả mình phải gặt hái hạ trượt. Thì từ hạ trượt phải điêu luyện mà tới thành. Cái đó là tự động nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta giải trượt lưu thanh, thì thanh sẽ được hòa hợp với thanh. Nhưng mà cái khoa thanh phải học khắc khe hơn, khó khăn hơn, nhưng mà nhẹ nhàng hơn cái khối trượt. Cũng phải học hết. Không có cái người tu, không phải nói tôi tu được tôi hết học, tôi được nhẹ hơn, nhưng mà tôi phải học. Thấy chưa? Cha là khối hào quang vô sanh vô diệt, có sanh có diệt một lúc, cũng như là vô sanh vô diệt. Thấy không? Thì cái đó, cái công năng đó nó mới chuyển hóa mau lẹ. Cái chất nguyên chất của nó đưa ra thì gặp phải vật chất hạ thế chỗ trượt, liền xuống chỗ trượt, thì một chút xíu vô chỗ trượt đó, thì nó biến thể cái trượt liền. Cái hào quang vô cùng tận, mà bữa cái hào quang vô cùng tận đó liền vô khối trượt một chút đó, thì nó biến ra hình thù. Nhưng mà cái sự sáng suốt của bên trong của nó cũng là bất sanh bất diệt đó. Cho nên nó sanh sanh quá quá mãi mãi, nó chỉ ra có một một với một là hai, nhưng mà nó cứ sanh ra sanh ra, một với một là hai, một với một là nó cứ sanh ngàn ngàn vạn vạn trong cái định luật qua qua sanh sanh đó. Cho nên cái phần hồn, cái phần hào quang bất sanh bất diệt đó mới là chủ thể cả khổ. Mà nguyên chất đó nhất bổn tan vạn thục phân ra mọi nơi khác nhau, rồi sau này vạn thù quy nhất bổn. Nhưng mà cái nhất bổn đó là bất sanh bất diệt, mới là chủ của tất cả. Có nhưng mà nó hai giới, cái thanh thì nó ở trên cao mà cái trược thì ở dưới. Bây giờ thanh với trược phải chuyển qua nó mới có thành qua qua sanh sanh, thấy không? Nhưng mà cái chủ trương giờ phút khắc cho chuyển qua phải có người có khả năng chứ, cái quyền năng người ta giữ chứ, giáng hay là không thì có chút đó mà làm chủ. Thì bây giờ nói trong cái cơ thể chúng ta có chút xíu thôi là làm chủ ăn hay là không, thấy không? Và bây giờ cái bánh này ăn hay là không, nhưng mà ăn cái bánh này nó sẽ sanh ra nhiều chuyện, có sâu và có tốc, mình lường trước thấy rõ. Nhưng mà bằng lòng ăn á, thì nó cứ giữ cái đó nó làm ngoài, còn không bằng lòng ăn á, thì nó không có cơ hội làm. Thì cái quyền bao qua sanh sanh do chủ nhân ông phân cho thấp để hiểu, đó là hào quang sáng suốt làm chủ. Cho nên sau này nó quy có một, nhưng người thế gian phân ra ngôi thứ thì nó đi bê trễ chậm lực ở chỗ đó. Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn, bởi vì xuất vía nó cũng như chim bao, sự thật nó vậy. Bởi vì con người mà nằm chim bao đó là cái vía chạy chứ có gì đâu. Nhưng mà con người mà không điêu luyện, không khai thông cái tiểu thiên địa thì nó đi phạm vi ít hơn. Còn người mà có điêu luyện, khai thông cái bản thể nó đi rộng hơn và nó được dịp đi chơi nhiều hơn, và kiến thức nó nới rộng hơn. Sức hồn được thấy đi ra đi vô rõ ràng, sức vía là thấy đi ào ào rồi không biết lúc nào về không hay. Lúc nào về không hay, nhưng mà thấy nằm đó thôi. Còn cái kia là tôi quyết định bây giờ tôi bước vô bản thể tôi, rồi bây giờ tôi quyết định tôi đi ra. Hai cái khác nhau. Thì cái hồn, khi mà cái tâm con người được ổn định ở trái tim, giam hãm phần hồn. Có người bị giam hãm ở dưới cái gan cũng có, tùy theo cái trình độ của họ. Có người ở gan, có người ở tim. Từ cái tim là tránh hơn, nhưng mà bây giờ săn quá thì nó phải dời xuống cái gan. Cái người đã giết người ta nó không gớm tay. Bây giờ mình luận từ ở trong cái tim đi ra. Thì từ cái tim đi ra, khi mà bước ra thì cũng có mây, cũng có sao, có trăng, có sao, thấy cả một bầu trời không trung. Rồi từ đó đi xuống ra dòm thấy biển lý sông, cũng thấy tàu buồn, cũng thấy thu vật, cũng thấy nhiều cái biến chuyển của thế giới cũng có, mà nó được y như trong bản thể đang có. Rồi từ từ xuống đó rồi thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ đi chơi. Nếu xuống sâu nữa thì mình thấy rõ là địa ngục. Trong bản thể mình cũng có cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ, cái cảnh nghĩa là xuống đó là phải làm việc nặng nhọc, đau khổ phải làm, cũng thừa lệnh mà làm chứ không phải sung sướng. Cho nên nó có trật tự của trong cái tiểu thiên địa, đều có trật tự. Khi mà chúng ta khai thông được sự trật tự của tiểu thiên địa thì cũng như chúng ta ở trong cái phòng thí nghiệm rồi, biết hết mọi lối rồi, thì so với cả không vũ trụ có một, dễ đi hơn. Và những cái mạch lạc đi không có sai lầm. Còn chưa đi trong tiểu thiên địa mà phóng đi đại ở bên ngoài thì bị lệ thuộc bởi một vị sư, một vị gì dẫn mình đi thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình thất lễ với họ thì mình không có cơ hội đi tới đó nữa, không tự chủ được. Còn cái vô vi này là tự chủ để đi, còn cái kia nhờ người dắt dẫn đi. Hai cái khác nhau à, cũng tu mà khác nhau à. Còn cái tự đi nó không có đi cà đi nhiều như cái kia, như cái dắt dẫn, nhưng mà nó đi tới đâu chắc tới đó, tự nó đi thôi, tự nó khám phá, tự nó làm chủ. Còn cái kia nhờ đúng ngày giờ mới dắt, phải chờ. À, nhưng mà cái chờ đó rồi còn phải không có mạnh bằng cái người mà tự đi. Người tự đi nó mạnh, mạnh hơn nhiều lắm, nhưng mà nó có căn bản, nó không bị thoái bộ, bởi vì nó biết được làm cách nào đi tới rồi, thì nó tin được khả năng của nó để hòa hợp với bên trên, thì nó tiến chắc vững chậm mà chắc.
Cái đấy, ở cái con người mà cái phật hồn mà đi ra đó, ban đầu thì đi trong cái tiểu thiên địa, ra khỏi con tim xuống rung rồi đi vòng sau cái mặt đất, đi lên trên quỳnh linh cửu khiếu trên bồ đào, rồi sau này từ bồ đào đi ra, thì trước thế gian đi đây, rồi trung thiên thế giới đây, bồng lại thiên cảnh đây, đại định giới chỉ đi một đường này đi đây. Đó, nhưng mà nó phải có cái point de départ, cái khởi điểm ở chỗ nào mới đi tới, thì nó cũng căn cứ trong cái tiểu thiên địa của nó để đi ra, nó nhờ cái khởi điểm đó rồi nó phát triển nó đi ra. Nếu mà nó ra với một cái hành trình cao đẹp, cố gắng công phu tu luyện, nó lại được đi xa hơn, khám phá nhiều hơn. Nếu nó đi sai, lấy đạo tạo đời, chỗ đó phải đóng cửa lại, không cho nó đi nữa, chính nó đóng lại, vì nó đem lực lượng xuống giam hãm ở dưới thay vì để trên. Thấy chưa? Cho nên đằng này chúng ta kêu niệm danh cha trên bộ đạo, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên bồ đào, không có chỉ niệm ở dưới lô đít. Đó, nghe cho rõ để hiểu gì ha. Nhưng mà người đời nhiều khi họ sai, họ dùng sự sáng suốt để áp dụng xuống dưới về cái tình trượt dâm dục, thì họ bị kéo xuống, chính họ kéo chứ không phải là Ngọc Hoàng kéo họ xuống. Thấy chưa? Mà chính họ kéo xuống thì cái tội họ hay chiêu ra kêu ra, cái là họ phải nhìn rồi đó, chứ không phải đợi mà nói rồi đánh họ họ mới khai, bởi vì chính họ làm họ thấy rõ hơn. Cho nên trong bản thể họ có cái kiến âm dương chiếu vào cái thấy sự sai lầm của họ, họ phải nhìn nhận sự sai lầm, không chối cãi, chính họ ăn năn và tự phạt lấy họ trước khi vua Diêm Vương xử tội. Cho nên cái pháp bên vô vi này thực tế hơn, từ bước một cứ việc đi tới, không nên chán và sợ cái bước này sẽ thất bại, cứ việc đi tới là sẽ đến, phải nung nấu cái ý chí đó, thì ở bên trên mới chứng cho, mới đạt tới thanh tịnh. Còn mỗi thứ, mỗi phiền về trên, mình đóng. Xin này, xin kia, xin nọ, mình đóng. Mình đóng làm sao mình đi tới? Mình phải thanh tịnh. Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng đóng nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh. Cho nên làm rồi nó là tịnh. Thấy chưa? Càng làm càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình là biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi, nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền, đi tới giai đoạn đó
trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giác. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền giác. Đi tới giai đoạn đó mới là miễn ngồi mấy tiếng.
Trung tâm.
Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền đã dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền thanh tịnh, hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động, làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền. Và hòa tan trong tâm linh của mọi giới. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24/24 cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Thấy không? Nó thuộc về tự động thiền giác. Thanh tịnh tới vậy. Cho nên tôi cố gắng học tới đó. Cho nên sau đây, ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác nữa, để tập, tập thiền trong lúc thuyết pháp. Thiền trong lúc mình ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Phải qua cái khóa đó mới ổn định đó. Cái đó không phải cao kiểu có công hay là không, và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói thôi kêu cụ thiết thì cũng sợ gì. Tôi cũng có điển, tôi thiết, thiết thét nó mở. Nó tức thì tung nhé mình. Tung thì tìm thấy. Có cái gì đâu. Thấy rồi là định như gì. Chưa thấy là động như gì. Có gì đâu. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người. Vậy mình mới phổ biến khắp năm châu được. Chứ cứ giam hoài để mình tôi nói chuyện cho họ nghe, cái đó họ không có tiếng nào. Tôi kính mở khoa đó. Nói chơi, nói ăn cơm, nói cái này kia cái nọ, mà nói trong thiền chứ. Tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt. Tôi cố gắng đi tới chỗ này. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe. Chị bán rau cũng thích nghe. Chính chị có rau mà chị chưa biết giá trị của nó. Chị ôm thúng rau đi bán, nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị. Còn người trong thiền giác thì họ dồn sự sinh tươi của cọng rau. Họ thấy rõ công việc của cọng rau, phân thân vì nhân loại. Thấy không? Đưa màu sắc để ổn định tâm hồn. Thấy không? Rồi mới chuyển qua cho giá trị để khích lệ người tiến tới chung. Là tôi bán có lời, ngày mai tôi mới trồng thêm nữa. Là tôi giữ được cái chìa khóa hoa hoa xanh xanh của Thượng Đế Ba Trần. Rồi trong lúc tôi trồng rau, yêu thương Thượng Đế, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan phối hợp các cả không vũ trụ mảnh đất phù sanh này có ngũ khí phát sanh do tình thương săn sắc của tôi đại diện Thượng Đế làm điều này rất đầy đủ ý nghĩa. Thì tôi cũng thiền có nghĩa tôi cũng thiền. Nó sẽ có nhiều cái bài đó cho ông sanh này. Thì không có lúc nào mà buồn, mà lúc nào cũng vui, lúc nào cũng thấy giá trị của thời Thượng Đế, lúc nào cũng thấy bài học của ngài đã cho mọi người. Ăn mà không biết cái gì còn mê muội, ăn mà biết đó là cái bài học của ngài và hồng ân của ngài ban ra. và tình thương của Ngài đang xây dựng, thì chúng ta mới là con của Ngài. Thì nhà thờ ở khắp nơi, tình thương lúc nào cũng sống động. Tục thông cũng như tôi nói, sáu cái luân xa: Nam thuộc về lửa, Mô là không khí, A thuộc về thủy, Di là phát triển, Đà màu sắc cũng là luân xa, Phật là linh cảm, nó hiểu nó. Sáu cái luân xa đó chuyển mới kêu bằng lục thông. Một cái lục thông đó là nó thâu gặp Phật, thì lục tâm thông mới là đệ tử nhà thanh tịnh. Khi mà thanh tịnh là thông, động là bất thông. Thấy rõ chưa? Con người của mình nó rất ổn định, ít không muốn nói chuyện, giữ sự thanh tịnh để nghe những lời thuyết pháp của chư Phật các nơi truyền chân lý. Mình ngồi trong nhà nhưng mà trong phút thanh tịnh mình lại được nghe, giữ tâm trầm lặng, ít nói mới hơn được giây phút thiêng liêng. Có chút xíu nhưng mà nó mở ra tràn gian đại. Thiếu thanh tịnh không rước được cho nó. Cho nên mở được lục tâm rồi thì không muốn đi chơi với người Phật, là muốn tìm thế gian kêu bằng quyền bí bất phàm còn đó. Và những nghe những cái những nghe muốn nghe những cái siêu thanh êm dịu để giữ từ tâm hồn và trưởng dưỡng Phật học. Nó có tả có hữu, nó có trượt có thanh, nó có sáng có tối, tất cả cơ cấu trong cơ tạng của nó đều như vậy hết, có cái trống có cái mở. Rồi những cái vi vi mà còn nghe đó cũng còn nặng, chừng nào hết nghe nè, thấy là nghe, thấy là nghe. Tại sao lời nói mà thấy là nghe? Bởi vì tôi thấy cái cảnh diễn tả tất cả lời nói. Còn thay vì tôi nghe lời nói có một câu à, nhưng mà tôi thấy một cái hình là tôi có bao nhiêu câu rồi. Trình độ nó nhẹ tới vậy. Tôi thấy thì tôi diễn tả biết bao nhiêu câu. Thấy là nghe. Lúc mà đi tới đại định giới thấy là nghe. Nó kêu thiền giác thay là nghe. Còn nghe âm thanh chưa tiến tới chỗ cao. Từ cõi địa tiên, thiên tiên có âm thanh, qua cõi Phật không, thay là nghe. Cái hiện điểm đó là cái phần thanh điển của cậu ấy, bộ đầu được mở nhiều. Nó sự thật nó vậy. Rồi sau này nó chỉ combine lại, nó tập lại thấy là nghe. Mà phóng là nói chút xíu là nói rồi. Trời ơi, cái văn minh của anh ta đi tới tập độ. Bây giờ mình thấy không, hồi xưa làm gì có telephone, ngồi đây nói chuyện phi lực tâm. Nhưng mà sau này không có nói vậy, lỡ nói rồi thành nó rảnh lắm. Tăng thế giới bây giờ anh ta cũng rảnh lắm. Nhưng có nói nhiều la ông trùm, nhưng mà mình ở đây la ông trùm. Lộn sâu cái lá ông sụp. Thấy không? Người ta rồi là gặp mặt là rồi, nói rồi. Người ta mới an nhàn dưỡng dưỡng phần hồn. Người ta mới thông minh tới cực độ. Thấy không? Người ta không có dùng cái phiền não nữa. Thấy rõ ràng gì vậy? Là nói là xong. Mà mỗi người đều vậy. làm trong một giây một phút rồi công chuyện nó xong rồi. Cái này mình làm bao nhiêu năm chưa xong. Chính ông trời đang làm cái quả địa cầu này bao nhiêu năm mà ông cũng là lên lên xuống xuống mãi chưa xong. Chậm nó trượt. Còn ở dưới thiên tiên mình thấy nhẹ, cho thế giới Phật cũng nhẹ, còn nhẹ nữa. Cho nên sau này ngài phải dùng cấp Phật, cấp thiên tiên xuống thế gian để ảnh hưởng những phần sắp tiến lên.
Phật là minh tâm kiến tánh. Cái câu đó không phải lắng nghe tự tánh, nhưng mà tu tới minh tâm kiến tánh mới là Phật. Quân bình tư tưởng kiểu minh tâm kiến tánh, khi mà cái nó anh nó lắng nghe, nhưng mà đó là kiểu minh tâm kiến tánh, thấy rồi, thấy là nghe, thấy tâm kiểu minh tâm kiến tánh. Nhưng mà cái thấy là đúng hơn, Quan Âm nhờ thấy huệ đó, trong kinh nó bằng huệ đó mới tu được. Còn tại sao ngài bị những sự oan ức này kia nọ mà ngài không phản kháng, rồi vậy ngài thấy, ngài thấy cái này cái nào mới là đúng hơn, cho nên ngài không có phản kháng về những cái sự oan ức, những cái sự gì ở bên ngoài, nhưng mà thấy rằng minh tâm kiến tánh, ngài tự phát huệ tự tu. Còn không phải rằng là có ai xuống dạy ngài một cái pháp gì, nhưng mà nói trước mắt không có ai dạy ngài hết, nhưng mà chính cha dạy ngài tu, Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy ngài tu. Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa những nghịch cảnh, đưa những sự bất lương tới với ngài, nhưng mà ngài lắng nghe được sự bất lương trong đó, nó có cái chánh, ngài không có động. Cũng như ngài đã thấy tâm thấy tánh của ngài, trong sự động loạn của ngài có cái chánh, thì ngài chỉ theo cái chánh mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta do sự thông minh mới tiến chế ra điện, điện nó là chánh. Trong bản thể chúng ta chỉ điện mới là chánh. Chúng ta tu, chúng ta lắng nghe điện. Sôi hồn mới tự nhiên phải lắng nghe chứ. Hồi mới tu bịch chứ phải nó nghe ồ ồ không? Không liên nghe gì. Bịch chưa nghe ồ ồ nữa. Thì lắng nghe điện. Làm pháp luân ào ào cũng là lắng nghe đó. Rồi tới mỗi tạng mở huệ. Đó, ngón tay thì con tay mở huệ. Gan thì gan mở huệ. Tim tim mở huệ. Lỗ tai mở huệ, con mắt mở huệ. Cho nên mỗi kỳ mình thấy là tại sao tôi bây giờ trước tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói khác. Bởi vì tôi được tiến một chút. À, hôm trước tôi thấy tôi nói thông minh mà giờ tôi đã ăn nói cù lầm là tôi thấy tôi xuống. Tôi kiểm điểm tôi không có tu. Thì mấy cái tạng kia nó đâu có mở. Thấy không? Nó mở tạng này rồi tới tạng kia. Rồi từ sợ gân một cũng phải mở. Mình thấy rõ ra. Cái nghe là thấy đó. Có nhiều người nói tôi tu nào vậy tôi không thấy. Nghe là thấy, mà thấy là biết. Thì nó cũng trong đó cái nghe à. Anh thấy biết cái đó, nhưng mà tôi nghe tôi cũng biết cái đó. Thì cái nghe với cái thấy có một chứ không có hai.
Yeah.
Yeah. Tôi nào giờ chưa mở huệ. Tôi nói huệ rồi, nhưng mà nhiều người không biết là tôi đã có huệ. Tại vì nó còn phân không rõ cái thấy với cái nghe, nó cũng có một mà thôi.
Yeah. Tu thì trong cái cuộc hành trình đó mình sẽ tự kiểm chứng để đi tới. Nó rõ rệt như ban ngày, không có phải là sự ảo ảnh gì hết. Nên vì đó mà chúng ta vững tin lấy ta và ta tiến một cách lạc quan, chứ không phải là tâm tối.
Bởi vì ấn chứng đó là dẫn mình đi lên.
Hiểu không? Tại sao người phàm nó không thấy, người thường nó không thấy mà mình thấy? Mình thấy thì mình phải hỏi cái giới đó. Nếu cái giới đó không có thông minh, mình đi tới đó làm gì? Thì tự nhiên ở đó sẽ cho mình hiểu cái việc đó. Mà khi mà cho mình hiểu là mình thần thức mình đã tiến tới đó rồi. Thấy chưa? Cho nên có những chuyện gì thắc mắc thì mình cứ trong tâm. Bởi vì tôi tin có cõi trên, tôi tin có Thượng Đế, tôi tin có chỗ đưa tôi trở về nguồn cội. Thì tôi phải hỏi nơi đó hơn là tôi hỏi người phàm. Nếu tôi hỏi người phàm mà người phàm có trình độ đi qua đó thì họ cách nghĩa thì cũng chắc gì tôi đưa tài liệu cho họ đi tới, mà trong lúc tôi chưa đi tới. Thấy chưa? Thì tôi phải mất. Cũng như là tôi, người ta đã ra bài cho tôi mà tôi không chịu trả bài, nhờ người khác trả bài, tôi phải học bài khác. Cho nên thấy rồi, nói nó phải mất lại cho mình. Người khác nó trả bài cho mình. Cái đó là bài vở thôi, không có gì hết. Một chuyện thắc mắc gì ở thế gian, ở trong nhà này là một cái bài vở. Khi mà cụ dùng cái gì mới lạ, một gói đồ người ta để trên bàn, cái này là cái gì đó, mình phải tìm hiểu đó. Mà khi mình tìm hiểu ra rồi thì mình nhẹ, có gì đâu. Nhưng mà kêu người ta tìm hiểu thì người ta nói lại mình chưa chắc gì tin. Mình không muốn tìm hiểu nữa là mình mất cơ hội rồi. Nhưng mà họ nói lại, họ không biết nói đúng 100% không. Thấy không? À, cho nên cái tu đằng này cũng vậy. Khi mình thấy thì mình cứ lấy cái thâm tâm mình hỏi. Người ta, người cười đi trước đó cho mình biết là có Thượng Đế, có Phật, có tiên. Thì mình muốn hỏi tiên là hỏi, hỏi Phật tiên hỏi. Nhưng mà phải trả lời cho trước. Đó. Rồi yên ra, để đó rồi tự nhiên sẽ hiểu cho. Mới tự đạt được sự thông minh. Không phải nghe lớn mà giải bày sai. À, mình đã phá cái đường lối đó để mình tự đi, tự đến nơi. Nhưng mà bây giờ mình chịu nghe lớn thì mình lấy kinh mình đọc, còn hơn là mình tu như thế này để làm gì? Tu thế này là muốn lấy sự thông minh, hòa cảm với sự thông minh sẵn có ở bên trên. Mà sự thông minh ở bên trên là tin rằng sự thông minh ở bên trên là sự thông minh vô cùng đạo. Thì chắc chắn khi mà chúng ta đụng tới là chúng ta sẽ sáng suốt hơn. Đó, bây giờ kiểm chứng từ ngày chưa tu tới bây giờ tu thì tự nhiên mình thấy mình hiểu biết rất nhiều chuyện. Có đó ai giúp cho mình, ai cho mình sự thanh tịnh đó. Nhưng mà trong sự thanh tịnh này tôi cũng chưa chấp nhận, tôi cũng kể nó là động. Tôi sẽ đi tới sự thanh tịnh hơn nữa. Thì tự nhiên sẽ có sự thanh tịnh hơn nữa chiếu qua cho tôi. Và tôi sẽ hòa cảm với sự thanh tịnh đó là tôi tiến tới. Bởi vì thấy rõ rằng căn nào quả nấy, gia đình cũng như là làm tuồng vậy thôi. Là một tuồng hát rồi hạ màn rồi mỗi người một phần phận sự khác nhau. Thấy không? Mỗi cái cân lượng đều khác nhau. Thì khi hạ màn rồi đâu bận áo vua nữa. Thì tôi muốn bận áo gì tùy theo của tôi thôi, sẵn có của tôi thôi. Thấy không? Thì vợ cũng không mừng được cho tôi, nhưng mà con cũng không tiếc cho tôi được. Mà chính nó phải hiểu nó, mừng cho nó và tiếc cho nó mà thôi. Mình phải khuyên như vậy. Còn phần của ba là ba phải làm, còn phần của con phải làm cho con. Đó là con mới biết thương ba. Còn con cứ lo cho ba mãi mãi nhưng mà không lo con thì ba không đồng ý với con được. Và không thế nào vui khi ba được sung sướng mà ba không nói ra cho nghe con nghe, nhưng mà con chưa đạt được. Con mãi mãi không đạt được. Con dành cái thì giờ đó con hiểu con nhiều hơn đi. Còn ba đã dành thì giờ, ba đã hiểu ba nhiều hơn. Cái chuyện của ba không thể nói cho con được. Nếu nói cho con cũng chẳng được cái gì. Rồi con ý lại nơi đó, rồi con lấy cái đó con cũng như làm quảng cáo, rồi nó mất thì giờ chứ con. Một thời gian con lỡ nói vì ba, con phải bảo vệ vì ba, là con bị kẹt trong sự bảo vệ đó.
thì con đâu đủ thì giờ để lo cho con. Và sự mong muốn của ba là muốn con phải bảo trọng lấy con và hiểu con nhiều hơn. Vì thời gian cấp bách, mọi người phải tự hiểu mới có cơ hội tiến qua. Vì đó sự mong muốn của ơn trên cũng vậy, và sự sáng suốt hiện tại của ba cũng muốn được như đó. Thì con tu đi hay là con tự kiểm đi, rồi con nghiền ngẫm, con thấy trình độ của ba đến đâu cũng đủ rồi. Cho nên không nên quan tâm lẫn nhau mà không tiến. Tự giải và đồng tiến nó là hay hơn. Mục tiêu cuối cùng nó phải trở nguồn cội, và mục tiêu cuối cùng của nó phải hòa tan với đại gia, chứ không có bấy nhiêu đó rồi lung lưu lộn xộn nữa hết rồi. Bởi vì cái vô vi nó tu trong đậm đạt tới cái tịnh, không có lý do trở lại đậm nữa, thấy không? Còn người ta nhảy thẳng vào tịnh, nhiều khi sa sút phải trở lại đậm. Còn cái này mình ở từ trong động đi ra cái tịnh. Cuộc đời của chúng ta ở trong sự phá phách của ngoại cảnh và đối phương, chúng ta miếng thịt ở trên thất, chúng ta là miếng thịt ở trên thất. Nhưng mà miếng thịt ở trên thất này được khôi phục lại trọn vẹn thì miếng thịt này sẽ không bị mất nữa. Rồi bây giờ cụ xét lại cuộc đời của cụ cũng như miếng thịt tinh thất à. Bao nhiêu công chuyện mình muốn không được, mình làm không xong, cũng như búa đập trên đầu mà giao sẻ tâm can của mình. Thấy rõ chưa? Nhưng mà ngày nay chúng ta có cái pháp tu để khôi phục cái nguyên căn thì làm sao mất được? Thấy không? Không mất được. Tin chắc là không mất được. Từ lúc đó tôi mất là mất trong lúc đó mà thôi. Nhưng mà lúc đó không mất thì bây giờ tôi đang còn đây.